Cây me với cây gòn. Người Pháp để lại thật nhiều dấu ấn trong kiến trúc đô thị Việt Nam. Trong rủi có may, 100 năm bị giặc Tây đô hộ, nhiều trí thức Việt Nam sớm có tinh thần dân tộc so với tuổi đời của họ, và kiến thức Tây học và triết học châu Âu và tiếng Pháp v.v. đã làm phong phú thêm hành trang văn hóa của người Việt. Cho đến tận hôm nay, những ngôi biệt thự kiến trúc Pháp vẫn là nét thơm của Hà Nội và Sài Gòn. Và những hàng cây, cây xà cừ, cây sao ở Hà Nội thì có thêm cây câm nguội, còn ở miền Nam thì có riêng cây me làm đặc điểm của vỉa hè và phố xá. Em đi đâu về mà tóc đầy me, em ngồi em chải, vui gì vui thế. Không dưng mà câu hát của Trần Tiến lại rộn ràng và lại được yêu thích đến vậy. Cây me thuộc loài lá ngủ, ban ngày lăn tăn reo trong gió, xanh thì xanh biếc, xanh không có chỗ sậm, xanh không có vẻ gì rám cả. Lá me dày nhưng nhỏ rí, lá nào sắp rụng cũng không lấn át màu xanh của lá đang xanh, và chúng nhẹ nhàng tàn đi trong gió, không khiến mặt đất phải bận lòng. Bông me thì kín đáo, vàng nhẹ, quanh năm trổ quanh năm trái, nhưng không làm cho trẻ con trong khu phố thèm thuồng băn khoăn như cây nhãn hay cây xoài. Nghĩa là me đích thị là cây lý tưởng cho công viên, cho hè phố. Có mà không vướng, thực mà không bẩn, và hư vô về kinh tế nên chúng bằng an giữa mọi người. Nhà thành phố có cửa sổ đã quý, có được cây me kề bên thì cầm chắc được ân sủng của trời. Tán me là một cái tủ lạnh khổng lồ, me giữ mát và me cuốn gió để tung đi. Ở cái xứ miền Nam nhiều gió này, xem ra cây me thật là chắc địa. Riêng với cây gòn thì chỉ thấy ở quanh các khu chung cư thoáng đãng ngoại thành, mà người Mỹ đã tiếp tục tinh thần khoa học dở dang của người Pháp. Cây gòn không sang như cây me, nhưng không hay đổ lá như bàng. Cây lại mau cho bóng mát, nên các nhà quy hoạch xưa đã bổ sung gòn vào bên cạnh những trự me. Nhìn gốc cây bệ vệ bằng nhau, đủ biết chúng cùng lứa cùng tuổi và đã cùng cống hiến cho cư dân niềm vui thư giãn như nhau. Gòn không nhiều hoa trang điểm, mỗi năm một mùa bông, mà trái gòn thì trông buồn cười như những chú rơi treo mình trong gió. Sau Tết là thời điểm trái gòn già, khi gòn rụng thì chúng mới thật sự có ích cho cư dân trong khu phố. Ai cũng có thể lượm gòn về cất, chúng không của riêng ai, và chỉ cần vài chục trái gòn thì sẽ có một cái gối nằm bằng thứ bông tự nhiên lành mạnh bền lâu. Cứ thế cây gòn và cây me sánh vai nhau làm chứng nhân thời thế. May mắn sao, đến khi con người tiếp quản chúng và đem theo thói tùy tiện về cùng trong những cây dừa, cây xoài vào công viên đô thị, thì me và gòn đã đủ sức lấn lướt lũ cây thực dụng. Mong sao me vẫn xanh và gòn vẫn hữu ích trong mắt các nhà quản lý đô thị hiện hành. Nếu không, để dừa và xoài trị vì công viên và phố xá thì chắc chắn đời sẽ loạn hơn. Ai người yêu nước? Chị rời quê hương và gia đình từ sớm, sớm lắm. Từ khi người viết bài này còn chưa sinh ra. Đúng vào thời kỳ 9 năm làm một Điện Biên, nên vòng hoa đỏ, nên thiên sử vàng. Chị học giỏi nên được học bổng của nhà nước Pháp, và chị đã đi. Đi để làm một người phụ nữ Việt Nam có học. Nhà chị không quá giàu, một xưởng in nhỏ đủ để bố mẹ nuôi khôn lớn một bầy con. Không ai ngờ có đi mà không có về. Khi chị còn chưa xong bằng cử nhân thì đất nước đã chia cắt và gia sản nhà chị đã bị xung công. Một bầy em tản lạc, nhờ bố mẹ hợp tác trong việc dâng tặng tài sản nên chúng đều không mất đại học. Nhưng chúng phải lên rừng hoặc xuống biển, tức là tránh xa môi trường ăn trắng mặc trơn của thủ đô thì mới có tương lai. Chị lấy bằng thạc sĩ, rồi sau đó trở thành tiến sĩ, nhưng lại giống một cái cây bị bật gốc. Hơn 20 năm không một lần được nhìn thấy cha mẹ, em út, bản quán, quê hương. Thấm thoát mà đã trung niên, tuổi tác càng cao, nỗi nhớ càng đầy. Loay hoay mãi với tâm trạng ta là người vong quốc hay mê đắm bơ thừa canh cặn, theo cách nói của nhiều người trong nước. Hay ta vẫn là một người yêu nước như ta vẫn hiểu chính ta, loay hoay mãi nên khi biết giật mình thì đã già, đã quá tuổi lấy chồng để sinh con đẻ cái. 10 năm sau 1975, chị mới được trở về ôm cha mẹ trong vòng tay. Một kế hoạch nam tiến táo bạo cho đại gia đình, phải xa những kỷ niệm đau buồn của những cải tạo, cải cách và nhà xưởng trưng thu thì vết thương mới thực sự lành. Chị mua nhà cho bố mẹ ở Sài Gòn và giúp những đứa em từ rừng, từ biển đi vào quây quần bên bố mẹ. Một cuộc đoàn viên muộn màng và gian nan. Chị cắp nách 5 đứa cháu con cái của những gia đình nhỏ đông con sang Paris ăn học. Lại một giấc mơ ánh sáng cho cộng đồng, sự hanh thông cho quê hương và đậm thêm lên niềm tự hào người Việt. Chị đi làm xa chỗ ở 200 cây số, một bầy cháu nhỏ lít nhít học hành. Chị bận rộn như một mụ gà, lúc nào cũng phải xòe cánh chở che ra. Chị không còn những ngày cuối tuần đúng nghĩa, đi chợ, nấu nướng, chia phần, vân vân. Cực mà không tủi, mệt mà thấy mình có ích, cách trở nhưng không vô dụng, xa xôi nhưng không vô định. Chị đã có những ngày cống hiến thật sự, không chỉ cho gia tộc và quê hương mà cho dân tộc mình có được thêm 5 trí thức đúng nghĩa. Chị biết rồi chị sẽ già, chị sẽ cô đơn, sẽ bị các cháu quên lãng như thói thường vẫn vậy, nhưng có hề gì. Chị đã có một sự nghiệp là giáo sư văn chương ở một nơi mà người ta vẫn thường gọi là kinh đô ánh sáng. Cuối cùng, chị lại có thêm một sự nghiệp nữa là phụng sự cho gia tộc và quê hương một cách thiết thực. Dẫu có là người Tây, dẫu có mang quốc tịch nước người, nhưng chị đã không thể là một người Việt Nam khác được. Bởi người Việt nào cũng đau đáu nỗi niềm yêu nước trong máu, trong tim. Muộn còn hơn không? Không khó gì nhận ra từ cái gì mà tân hoa hậu Hoàn Vũ chinh phục được trái tim hàng tỷ người trên khắp thế giới. Chắc chắn phải từ ánh sáng của trí tuệ và học vấn. Chắc chắn một người nói lưu loát 3 ngoại ngữ sẽ lịch lãm và văn minh hơn người chỉ thông thạo 1 ngoại ngữ. Dĩ nhiên, người thạo 1 ngoại ngữ trông sẽ tự tin và sáng láng hơn người không biết ngoại ngữ nào. Có oan không khi cho rằng người Việt Nam nội quốc chúng ta lọng cọng tiếng Anh hơn dân ở các nước cùng có tầm vóc quan trọng tương đương trong khu vực. Nhiều chủ trương đúng đắn của nhà nước về tiếng Anh nên người Singapore không bị coi là nhược tiểu dù đất nước họ thật khiêm nhường về kích cỡ và dân số. Người Philippines hay được người sở tại tin cậy khi họ là dân xuất khẩu lao động. Tỷ lệ người thạo tiếng Anh ở Thái Lan cao hơn hẳn ở ta vì đất nước họ bình yên thịnh trị mặc dù họ duy trì chế độ quân chủ lập hiến. Nếu nói một cách gay gắt rằng chúng ta rất cần giỏi tiếng Anh để làm thuê một cách dễ dàng hơn thì không ít người sẽ tự ái. Chúng tôi đã từng bị người thân tự ái khi cứ đay đi đay lại rằng không cần học thêm toán lý hóa gì nhiều mà chỉ cần tiếng Anh cho lưu loát cũng đủ. Sự thực, một người giỏi toán mà tiếng Anh lọng cọng vẫn không được các công ty nước ngoài ưa bằng một người tính toán vừa phải mà thành thạo tiếng Anh. Rõ ràng, tiếng Anh là một chiếc cầu, không được vậy thì nó cũng là cái tay vịn khi người đó muốn đầu quân cho công ty lớn hay muốn đổi đời bằng con đường bán sức lao động cho nước người. Một người em họ của chúng tôi về hưu non rất sớm vì chán công sở. Nhà biệt thự, vườn cây cảnh mãi rồi cũng chán. Nhưng thời gian thì quá rộng dài. Chúng tôi động viên cậu ta đi học tiếng Anh để nâng cấp con người. Cậu ta lắc đầu bảo lo gì. Khi cần vẫy tay một cái, phiên dịch xếp hàng đầy ra. Không ngờ con gái cậu ta đưa về một anh người Mỹ. Thật bất tiện cho ông bố vợ tương lai. Nhưng vẫn còn kịp nếu như cậu ấy chịu đi học tiếng. Không tuổi nào là muộn trong sự học cả. Nhưng cậu ta vẫn cứng đầu, bảo nó lấy con gái mình, nó phải học tiếng Việt chứ. Đúng, anh chàng người Mỹ ấy học rất nhanh tiếng Việt, nhưng nếu con rể mời bố vợ đi du lịch nước Mỹ thì sao? Bài toán ấy đến giờ người em họ của chúng tôi vẫn không giải nổi. Vì sĩ diện, vì lỡ trớn, hay vì kiêu căng cương còng, hay vì tâm lý ếch ngồi đáy giếng. Cách dạy ngoại ngữ trong nhà trường của ta đã khiến trẻ con không thích học tiếng Anh. Một kiểu dạy phi khoa học, cứng nhắc, lỗi thời. Tội nghiệp cho người Việt Nam mình, động tới lĩnh vực nào cũng thấy dân mình thật bất hạnh. Đã 33 năm sau hòa bình mà chúng ta vẫn lẹt đẹt trong khu vực về mặt hội nhập thì đáng phải sốt ruột thật. Nhưng sự học không bao giờ là muộn. Suy ra, việc sửa sai của một con người hay một chủ trương cũng không bao giờ là chậm nếu như người đó hay quốc gia đó thành tâm với lợi ích và với cộng đồng của mình. Nhớ mẹ gà. Buổi sáng ở vùng sơ khai thật kỳ thú. Lão gà trống từ trên cao nhất của ngọn cây vù xuống trước. Kế tiếp là đám gà mái tơ còn màu mỡ, còn duyên sắc trước con mắt đa tình của quân vương. Mặt sân được đánh thức tưng bừng. Gà mẹ từ trong trái kho lúc túc bước ra, theo sau là một đàn con như những nắm bông mong manh xinh xẻo. Mẹ đã bị chúa công cho ra rìa từ lâu vì tình trạng nằm ổ và chăn dắt con nhỏ. Nhưng mẹ có niềm hãnh diện của riêng mình. Sân trước, sân sau của ngôi nhà rộng mênh mông, góc vườn đầy những ụ mối cạnh gốc dừa mục và lũ giun bao giờ cũng sẵn dưới những gốc chuối. Gì nữa, cơ man là dế, là bọ non dưới những tụn rơm cũ. Những con rồng rộc với những chiếc ổ tết bằng cỏ rất khéo lủng lẳng trên những tàng vú sữa. Những con quạ lấc láo dám đi lò dò vào tận bếp để tìm thức ăn. Chim sâu, chim chào mào, chim sáo sậu không tấn công nhưng rất hay đoạt lấy mồi khi gà mẹ thả nó xuống đất cho bầy con ăn tiệc. Đông vui nhưng luôn phải dè chừng, như người của thành phố tựa vào nhau nhưng cũng luôn thấy kẻ khác áp sát bên mạn sườn của mình. Bầu trời chỉ thực sự xanh trong khi trên cao mấy mẹ con mẹ gà không có bóng dáng lũ diều hâu. Chúng không có tổ như rồng rộc hay quạ hay sáo. Chúng là chúa tể nên chúng ngao du khắp xóm như chỗ không người. Không một tiếng động, không một tiếng kêu, chúng chỉ để lại những cái bóng trên mặt sân như những hung thần choàng áo. Mẹ gà lúc nào cũng táo tác, bận rộn và linh cảm người mẹ đã cho mẹ những khoảnh khắc xuất thần. Tiếng túc con, đôi chân tất bật, đôi cánh dang rộng. Mẹ vừa chạy vừa lùa đàn con vào dưới cánh mình và nhanh chóng tìm được một chỗ trú tin cậy bên hông nhà hay dưới hốc cây. Những cú đá song phi, cái mỏ nghênh chiến và cả những tiếng la hét vang trời để uy hiếp kẻ thù. Những giây phút xả thân tuyệt vời, đám gà nhốn nháo sao xác, mẹ gà đơn độc nhưng dũng mãnh. Gã gà trống ham vui không bao giờ có những tư thế dũng mãnh như vậy. Một thời cái gì cũng đông đúc, sẵn có, thừa thãi. Diều hâu vẫn thỉnh thoảng cắp được con gà bay đi và mẹ gà vẫn không vì vậy mà không xông pha chống trả. Mẹ vẫn say mê sinh đẻ, vẫn chắt chiu đều đặn lứa này sang lứa khác trên nền sân luôn có bóng dáng diều hâu. Bây giờ chuyện diều hâu và mẹ gà bỗng thành chuyện cổ tích. Gà vẫn làm mẹ nhưng không thấy cảnh xòe thân lùa con trú vào dưới cánh nữa. Yên bình hay trống không, khi mà trời không bóng chim, còn mẹ gà thì thành gà công nghiệp mất rồi. Bánh nhắm chừng. Má không biết chữ như biết bao phụ nữ cái thời của má. Quá bất công và phi lý, nhưng má vẫn không thiếu nhan sắc, giỏi giang, mẫn cảm và khát vọng. Má không thuộc mặt cân, nên má không thể làm ra những món bánh cần tới cân, tới lượng như chị hai giỏi làm. Nhưng má đã có cách làm ra những món bánh dân dã cho đám con của mình không phải nhịn thèm. Chuyện làm bánh của má có thể kể ra cùng với nước mắt, bởi vì má tẩn mẩn, má đột xuất và má ngẫu hứng không biết sao mà can được. Má rất hay khiến chị hai bực mình, nhưng đám con nhỏ của má thì lăng xăng mê tít. Ví như bánh cam và bánh còng, chỉ cần xay một ít bột nếp trộn với một ít bột gạo, nhồi kỹ chiên lên, lát sau đã có thứ bánh vừa giòn vừa thơm vừa ngậy không mê sao được. Mà đâu tốn kém gì nhiều. Bột nhà, nhân đậu xanh từ mớ đậu má tự trồng lấy trên liếp vườn. Đường mật cũng chính tay má trồng mía rồi chở đến lò mướn ép và dầu dừa cũng tự làm ra. Cùng thứ bột này mà xoắn hai thỏi bột vào nhau, lập tức sẽ có món bánh quai chèo rất ngộ. Bánh này phải áo bằng đường cát cô lên, chúng giòn hơn mà cũng thanh hơn, rất khoái khẩu. Ví như bánh đúc và bánh lọt, gạo được ngâm trong nước cho than nước và khuấy trong nước có lá dứa làm màu. Má cũng nhắm chừng sao cho bột và nước tương đương nhau rồi khuấy chúng trên bếp lửa. Khuấy mãi, trong bột có cả mồ hôi giọt của má. Bánh đúc thì đổ vào khay rồi cắt miếng chấm với nước đường thật sánh, có mùi thơm của nước cốt dừa. Bánh lọt được chà trên rổ tre để có từng thoi bánh nhỏ được chan trong nước đường loãng, có dưới nước cốt dừa sống. Ăn cho thoáng, cho mát ngày hè. Bánh này má bảo ăn trừ được cơm, ăn nhiều lần trong ngày mà vẫn không ngán. Quá đúng, chọn một ngày đó các con của má không thiết cơm canh, chỉ khát món bánh lọt có mùi lá dứa thơm thơm của má. Gì nữa? Ví như món bánh xèo mà chị hai ưa phàn nàn nhất. Bởi vì vừa nghĩ sẽ làm bánh xèo cho con ăn thay bữa trưa thì má đã trở dậy trong đêm đi nấu nước ấm ngâm gạo. Má xay gạo trong cái cối đá kê ở đầu bộ ván ngựa trong bếp. Má lục đục giữa khuya không ai ngủ tiếp được. Rồi má nạo dừa, vắt lấy nước cốt pha bột, lại sắt củ gì đó làm nhân. Cổ hũ dừa chiều hôm trước hàng xóm mang cho, hay mớ củ sắn, còn gọi củ đậu, mua ở ghe hàng còn chưa dùng tới, hay là đám lõi bồn bồn lấy ngay từ chỗ mép ao. Trộn với nhân là tôm tép hàng đáy rất sẵn ở gần bến sông nhà. Đúng trưa thì con cái đã có bữa bánh xèo như má thầm tính. Lúc ấy chị hai mới thôi cằn nhằn, sao má tự chuốc cực khổ vào thân. Vì bánh quá đạt và quá chuẩn, không chê vào đâu được.
Sang mẹ chiếc áo ngày xưa mẹ khâu đã sờn, mùa thi những ngày cùng con đó chiếc áo mẹ may. Mẹ là tia nắng thắm sáng rơi ấm tâm hồn con, mẹ là dòng sông yêu thương tháng năm hiền hòa, dòng đời trông gái con đi bao nhiêu bước chân, là bao nhiêu nỗi lo mẹ yêu. Mẹ là câu hát quê hương xanh ngát những bờ tre, trường làng ngày xưa à, những khi chưa hè, giật mình hôm nay con hay mái tóc đêm xuân, là bao nhiêu tháng năm mỏi mòn vì cùng.
Chỉ mùa vu lan mới nhớ má, không có đứa con nào không cần má cả khi đã lớn khôn. Càng thấy thiếu má khi không còn má trên đời. Khi trong tâm tưởng luôn thấy thiếu vắng má, cũng chính là lúc má đã xa khuất lắm.
Dòng đời trong gái con đi bao nhiêu bước chân, là bao nhiêu nỗi lo ngày yêu. Mẹ là câu hát quê hương xanh ngắt những bờ tre, trường làng ngày xưa à, những khi chưa hè. Giật mình hôm nay con ơi, mái tóc điểm sương, là bao nhiêu tháng năm mẹ yêu. Mẹ là tia nắng thắp sáng dưới ấm tâm hồn con. Mẹ là dòng sông yêu thương tháng năm hiền hòa. Dòng đời trong gái con đi bao nhiêu bước chân, là bao nhiêu nỗi lo mẹ yêu. Mẹ là câu hát quê hương xanh ngắt những bờ tre, trường làng ngày xưa ê a những khi chưa hè. Giật mình hôm nay con ơi, mái tóc điểm sương, là bao nhiêu tháng năm mỏi mòn vì
bầy cò yếu ớt. Đất đai ở xứ này nghe thì tưởng con người dễ sống lắm. Những dòng sông mượt mà, những cánh đồng như không có đường biên, những vườn thổ cư bốn mùa cây trái. Ngày xưa chim trời điểm tô cho cuộc sống quạnh hiu của con người, cá tôm nhiều như trong chuyện cổ tích, và người ta bằng lòng với hiện tại hiền hòa. Không phải nơi nào cũng tan nát vì chiến tranh. Rất nhiều những xóm làng ở Tiền Giang, Cần Thơ, Châu Đốc, Long Xuyên, Vĩnh Long, vân vân còn nguyên vẻ trù phú được lịch sử ưu đãi. Cuộc sống đâu đã hoàn toàn thụt lùi. Sau thời kỳ tan rã, cơ chế hợp tác hóa, tập đoàn hóa, người dân đã nối lại được với tập quán làm ăn xưa. Điện sáng dần ở những vùng sâu, cầu khỉ được thanh toán, trẻ con đi học bằng ghe, bằng xuồng, nhưng dẫu sao, chúng cũng đã biết đến chữ nghĩa. Không ai biết rõ vì sao nông thôn sập sệ hơn xưa. Dẫu điện về, dẫu đường bê tông vắt qua làng xóm, dẫu con người nhiều vải vóc đẹp hơn, những cánh đồng tăng vụ nhưng vắng bặt bóng chim, vườn tược chỉ cây cối cây dừa thì cầm cự được, không một tiếng cu gáy vào những trưa khê nồng. Đất vẫn nguyên nhưng người cứ vắng dần. Đàn ông tìm đường ra thành làm cu ly, đàn bà trụ lại như những bà quá sống. Thanh niên ra chợ học hành hoặc trôi nổi bấp bênh đều không muốn quay lại ruộng vườn. Riêng các cô gái thì cắn răng liều mình, không khác nàng kiều ngày xưa. Xóm vịnh nhà nằm bên nhánh sông thừa hưởng phù sa dồi dào từ sông Hậu đổ xuống. Không sao quên được thời vàng son của nó. Những cô gái bạn bè lớn lên với rất nhiều bóng mát trong tâm hồn và tư chất. Có lúa lành, có vườn xanh, có chim kêu cá lặn, có khát vọng thanh sạch về hạnh phúc. Và có cả nỗi sợ những điều trái với đạo lý luân thường. Không hiểu vì sao, nhịp nhàng với sự côi góa của đất đai là một thế hệ con gái lớn lên sẵn sàng cuốn nhau đi. Vũng Tàu, Sài Gòn, Nha Trang, Hà Nội, Hạ Long, vân vân, rồi xa hơn, Đài Loan, Hàn Quốc. Như một bầy cò mới sập sận kiếm sống mà đã dám liều thân lặn lội đường xa biển lớn. Người viết bài này một lần vào quán karaoke với mấy gã bạn nhà văn, nhà báo, gọi là đi thực tế. Nghe rất nhiều cô miền Tây trôi nổi ra đây, ở cách quê nhà của họ chừng 2.000 cây số. Nghe chứ chưa được thấy, biết nhiều gia đình ở xóm Vịnh có tới 3-4 cô đi học may ở Sài Gòn. Cô chị đi thấy có thể dành dụng được tiền về cứu ruộng, cứu vườn, cứu cha, cứu mẹ. Vậy là lẻn về dắt thêm em gái đi. Đứa thứ hai lại lẻn về dắt thêm cả con của hàng xóm. Cứ thế các bà mẹ âm thầm ngóng trông và cũng không biết từ bao giờ. Họ thản nhiên giới thiệu với lối xóm, đây cái quạt điện của con gái lớn gửi về, đây cái tivi của đứa thứ ba cho, đây nữa và đây nữa. Cũng thấy nhiều bà mẹ đưa con lên Sài Gòn làm đám cưới với các chàng rể Đài Loan. Khi quay về ai cũng khóc, chứ không có ai mừng vui rạng rỡ. Vẫn nghe và thấy một cách gián tiếp, chứ chưa bao giờ chạm mặt những cánh cò phiêu lưu ấy. làm sao mà gặp được, trong khi mình cũng là phận đàn bà, chỉ lui tới những nơi thanh cao trong trẻo. Bỗng dưng trong buổi tối chắc là duy nhất ấy, trong ánh đèn mờ ám của căn phòng cốt để cho cánh đàn ông hát mỏi cả tay. Phải, bỗng dưng ở bên kia vách của buồng bên, oang oang một gã đàn ông vừa trịnh thượng vừa khả ố. Chủ quán, cho mấy con Cần Thơ đi. Thực sự, đang có một nông thôn trống rỗng. Như đã nói, dẫu điện đã về, dẫu xe máy tàu đã khắp, và trẻ con thì vẫn tập tễnh đến trường. Một tổng kết của ngành giáo dục mới đây cho thấy vẫn một hồi chuông báo động ấy. Dân trí của đồng bằng sông Cửu Long kém cỏi nhất nước. Thủ phạm đâu chỉ do vĩ mô ngành giáo dục. Tại kinh tế thị trường, tại nông dân côi cút hay tại các cô gái chúng ta phiêu lưu, ham hố và bất chấp. Xưa nay, không thấy ai trách nàng Kiều sao dám bán mình chuộc cha. Hạt lúa bị rẻ rúng, vườn tược không yên với bất kỳ loại cây nào, đồng không bóng chim, sông không còn tăm cá, làm sao con người có thể yên tâm mà sống nghèo và sống sạch được. Bởi đời người thật ngắn ngủi, tuổi xuân cũng thật mong manh, các cô gái thôn quê của chúng ta không thể không tận dụng nó để cứu mình và cứu gia tộc của mình. Cũng bởi chữ hiếu của người Việt thật nặng nhọc, trường tồn và thật sâu xa, bởi nó có vẻ lấp lánh mà đạo lý không thể nào phủ nhận được. Gánh hàng hoa. Không ai biết có bao nhiêu cô hàng hoa trên mạng lưới phố phường như bàn cờ của Hà Nội. Hoa còn ướt sương ở những cái mẹt trên yên xe đạp dựng bên đường, bình dị, chật vật như những chủ nhân mua đi bán lại vừa với túi tiền của người ưa chợ cóc. Cũng loại hoa đó, nhưng tốt tươi hơn, thường được cắm trong xô thùng của những cô bán hàng cố định ở những góc đường trong mịt mù bụi bặm và tiếng ồn xe cộ. Và cũng cùng loại hoa đó, nếu chúng được đặt trên vỉa hè ở những phố trung tâm thì chúng lại có một vóc dáng khác, bằng vào sự chọn lọc kỹ càng cho khách sành hoa. Thích nhất vẫn là những nhánh hoa trên xe đạp của các cô hay bán dạo quanh Tây Hồ. Hoa này mới đích thị là hoa gốc, hoa zin của đất làng hoa. Chúng tươi ròng ròng, tươi đến độ không chút khả nghi về phẩm hạnh tươi của chúng. Bó nào và loại nào cũng tươi tắn dâng hiến như nhau. Ai mua được chúng về xem như cả tuần đó mua được một niềm vui. Hoa cắm lâu ngày mà lá vẫn xanh, màu vẫn đậm và hương vẫn thoảng. Nhưng không phải lúc nào cũng có thể tạt qua mạn Hồ Tây để mua về được những thứ hoa trứ danh đó. Tạm bằng lòng với các nàng hoa chợ phường nhà, nhưng vẫn thấy hoa ở đây cũng không ở đâu trên đất nước này sánh được, trừ Đà Lạt. Hoa Hà Nội nổi tiếng vì người Hà Nội quá sành hoa. Đến nhà nhau bây giờ, người ta không mua hoa quả bánh trái làm quà nhau nữa. Trái cây quá nhiều, quá tạp và quá bị mang tiếng là mất an toàn. Chỉ có hoa là chưa bị nhiễm độc. Có tiếng gõ cửa, một cô bạn gái hiện ra, sau lưng hình như có dấu vật gì. Khi bó hoa được hua lên, niềm vui của cả hai bên thật lành mạnh và thơm ngát. Cho nhau một bó hoa, người cho đã ý nhị, người cắm hoa tủm tỉm vui và căn phòng như bừng lên sự trang trọng khác thường. Đi cùng những hàng hoa là những hàng đồ gốm được bày bán lủng lẳng cũng quanh yên xe đạp. Hoa và lọ gốm là hai thứ mà Hà Nội có đủ cả bốn mùa trên mỗi đoạn phố cho tất cả những người thích cắm hoa. Có đi nhiều mới thấy Hà Nội đặc sắc hơn những thành phố khác nhờ hoa. Người ta ca ngợi văn hóa hồ, văn hóa cây xanh, văn hóa làng hoa, nhưng ít ai chú ý nhờ đâu mà người Hà Nội chơi hoa sành điệu vậy. Thử quan sát chợ đầu mối hàng nông sản vào tinh mơ sẽ thấy có mọi thứ, cả những loại rau tinh tế nhất cũng được chất thành đống lăn lóc trên mặt đường. Nhưng hoa thì không thể. Hoa có con đường đi của hoa, từ ruộng hoa đến từng phố, từng nhà. Bằng những chiếc xe đạp và bằng cả quang gánh có từ hàng mấy trăm năm, cùng gióng gánh và những tấm lưng thon thả đời này sang đời khác. Hà Nội đang được nới rộng bằng tham vọng là thủ đô lớn thứ 17 của thế giới. Hà Nội đang muốn dẹp sạch hàng rong để được tiếng là văn minh công nghiệp. liệu Hà Nội có để mất những gánh hàng hoa hương sắc của mình? Hà Nội đang bị mang tiếng là nhiều rác. Nếu để mất sạch những hàng rong hoa, e rằng Hà Nội sẽ bị ngập chìm trong ô trọc bê tông và rác.
Hà Nội ơi, hướng về thành phố xa xôi, anh hẹn rằng mắc muôn áo màu tung gió chơi vơi. Hà Nội ơi, phố phường dài ánh trăng mơ. Thánh bình tiên quốc gieo vui.